Đài Paris, RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế từ nước Pháp. Trọng Thành, Thùy Dương cùng Đức Tâm xin kính chào quý thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày Chủ nhật mùng 6 tháng 5, 2018. Bắc Triều Tiên khẳng định muốn đối thoại về phi hạt nhân hóa không phải vì sức ép của Hoa Kỳ. Pháp lên án phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhắc đến các vụ khủng bố năm 2015 ở Paris để biện minh cho quyền sở hữu súng. Hoa Kỳ phục hồi đệ nhị hạm đội để đối phó với mối đe dọa của Moscow. Tại Nga, biểu tình phản đối trước ngày ông Putin nhậm chức Tổng thống, hơn 1.500 người bị câu lưu. Kính thưa quý vị, chính quyền Bắc Triều Tiên ngày hôm nay kêu gọi Hoa Kỳ chấm dứt gây sức ép đe dọa tấn công quân sự vì những việc đó không giúp giải quyết vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên, Thùy Dương cho biết cụ thể.
Trả lời phỏng vấn của hãng thông tấn chính thức KCNA, một phát ngôn viên xin ẩn danh của Bộ Ngoại giao Bắc Triều Tiên hôm nay tuyên bố rằng nếu Hoa Kỳ đánh giá sai ý muốn của Bình Nhưỡng trong việc tạo thuận lợi cho tiến trình tìm kiếm hòa bình trên bán đảo Triều Tiên và coi đây là một dấu hiệu của sự yếu kém, thì điều này sẽ không góp phần thúc đẩy đối thoại, giải quyết vấn đề phi hạt nhân hóa. Quan chức ngoại giao trên cũng phê phán là Mỹ đã lừa dối công luận khi cho rằng ý định phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên được ghi trong tuyên bố bản môn điếm tại Thượng đỉnh Liên Triều vừa qua là kết quả của các biện pháp trừng phạt và sức ép của Hoa Kỳ. Bình Nhưỡng cũng tố cáo Washington cố tình gây hấn, khiêu khích Bắc Triều Tiên vào thời điểm bán đảo đang dần tiến tới hòa bình và hòa giải nhờ Thượng đỉnh lịch sử hai miền Nam Bắc và tuyên bố bản môn điếm. Quan chức ngoại giao Bắc Triều Tiên đánh giá, hành động của Mỹ rất nguy hiểm, sẽ phá hủy không khí đối thoại vốn phải khó khăn lắm mới đạt được, và có thể khiến các bên phải quay trở về vạch xuất phát. Tuyên bố trên là một trong số những chỉ trích hiếm hoi của Bắc Triều Tiên nhắm vào Hoa Kỳ trong những tuần qua, vào lúc hai nước đang chuẩn bị cho một cuộc thượng đỉnh chưa từng có trong lịch sử.
Vẫn về hồ sơ hạt nhân Bắc Triều Tiên, trên bán đảo Triều Tiên không phải ai cũng hài lòng và tin tưởng vào sự xích lại gần nhau ngoạn mục giữa Seoul và Bình Nhưỡng, đặc biệt với cuộc thượng đỉnh lịch sử Kim Jong-un, Moon Jae-in hồi cuối tháng 4 trước. Nhiều người đào tị Bắc Triều Tiên và nhà tranh đấu nhân quyền tiếp tục tìm cách để gửi sang miền Bắc tiền bạc, lương thực và các tài liệu cấm, trong bối cảnh Seoul và Bình Nhưỡng quyết định chấm dứt các hoạt động tuyên truyền xuyên biên giới. Thông tín viên Frederick Ojagias tường trình từ Seoul.
Une plage sud-coréenne face à la Corée du Nord. Une trentaine de transfuges et de militants des droits de l'homme
préparent des bouteilles en plastique. Trên một bãi biển Hàn Quốc đối diện với Bắc Triều Tiên, khoảng 30 người đào tị và các nhà tranh đấu cho nhân quyền đang chuẩn bị một số chai nhựa. Bên trong chai là gạo, tiền đô la và nhiều thẻ nhớ USB có chứa các clip nhạc và phim Hàn Quốc, các tài liệu bị cấm tại miền Bắc. Họ sẽ ném những chiếc chai này xuống biển, sóng sẽ đưa chúng đến bờ phía Bắc. Ông Park Jeong-o, một người Bắc Triều Tiên tị nạn ở miền Nam, hy vọng. Giờ đây nhiều người nghĩ là đã gần như sẽ tái thống nhất với miền Bắc, nhưng sự xích lại gần nhau hiện nay chỉ có lợi cho Kim Jong-un và chế độ của ông ta. Người dân miền Bắc về phần mình vẫn sẽ không được hưởng quyền gì. Các nhà tranh đấu phê phán quyết định mới đây của Seoul dỡ bỏ các loa phóng thanh có công suất cực lớn được bố trí dọc theo dây tuyến liên triều, phát đi các thông điệp tuyên truyền chống chế độ Cộng sản. Chính quyền Hàn Quốc cũng ngăn cản những người đào tị miền Bắc dùng bóng bay thả truy đơn chống Kim Jong-un ở bên kia biên giới. Trong cuộc thượng đỉnh lịch sử mới đây, lãnh đạo hai miền Nam Bắc Triều Tiên đã quyết định chấm dứt các hoạt động chiến tranh tâm lý nhằm làm giảm căng thẳng giữa hai miền, cho dù quyết định này có nguy cơ khiến nhiều tổ chức phi chính phủ bảo vệ nhân quyền ở miền Nam nổi giận.
Frédéric Ojardias, Seoul, RFI.
Về quan hệ Nhật Bản, Trung Quốc, Tokyo và Bắc Kinh vừa thông báo sẽ tiếp tục chương trình trao đổi giảng viên quốc phòng sau 6 năm gián đoạn.
Các quan chức Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết, Viện Nghiên cứu Quốc phòng của Nhật và Đại học Quốc phòng Trung Quốc dự kiến chính thức đồng ý khởi động lại chương trình trao đổi vào tháng 9 tới đây. Nhiều sĩ quan của hai cơ sở trên sẽ tham gia một hội nghị quốc tế, Học viện quân sự ở Tokyo. Theo đài NHK của Nhật, Tokyo có thể sẽ mời giảng viên Trung Quốc giảng bài về các chính sách quốc phòng trong năm nay. Chương trình trao đổi song phương bắt đầu từ năm 1997, nhưng bị đình chỉ sau khi chính phủ Nhật Bản mua một số đảo thuộc quần đảo Senkaku điếu ngư từ một chủ sở hữu tư nhân Nhật Bản vào năm 2012. Nhật Bản hiện đang có tranh chấp với Trung Quốc và Đài Loan trên biển Hoa Đông. Viện Nghiên cứu Quốc phòng Nhật Bản kêu gọi nối lại chương trình trao đổi sau khi Thủ tướng Shinzo Abe và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đồng ý cải thiện quan hệ song phương tại Thượng đỉnh hồi tháng 7 năm ngoái.
Vẫn về Trung Quốc, Nhà Trắng hôm qua ra thông báo lên án việc Bắc Kinh gây áp lực buộc các hãng hàng không Mỹ không được giới thiệu về Đài Loan như một vùng lãnh thổ độc lập với Trung Quốc. Theo hãng thông tấn AFP, yêu cầu của cơ quan phụ trách hàng không Trung Quốc được gửi đi ngày 25 tháng 4 đến 36 công ty hàng không, trong đó có nhiều hãng máy bay của Mỹ. Washington tố cáo Đảng Cộng sản Trung Quốc ngày càng có xu hướng áp đặt quan điểm chính trị của mình lên các công dân và công ty tư nhân Mỹ. Hồi tháng Giêng vừa qua, một công ty Úc đã buộc phải thay đổi cách giới thiệu về Đài Loan, không còn như một quốc gia mà như một lãnh thổ của Trung Quốc sau áp lực từ Bắc Kinh. Còn về Biển Đông, việc Trung Quốc trong tháng 4 vừa qua lần đầu tiên bố trí hàng loạt tên lửa tại một số đảo nhân tạo do Bắc Kinh mới bồi đắp tại quần đảo Trường Sa tiếp tục bị nhiều lên án.
Tại Philippines, trong lúc chính quyền còn đang chần chừ, thì hôm qua một cựu cố vấn an ninh quốc gia kêu gọi Manila có công hàm chính thức phản đối hành động này. Theo kênh truyền thông Philippines ANC, cựu cố vấn an ninh Royolo Goles khẳng định nếu không có phản ứng chính thức về ngoại giao trước một hành động như vậy, thế giới sẽ nghĩ rằng Philippines nhân nhượng, chấp nhận điều này như một sự đã rồi. Ông nói thêm, Bắc Kinh là một mối đe dọa với vùng Biển Đông, mà Manila gọi là Biển Tây Philippines. Và Trung Quốc đòi hỏi chủ quyền đến 90% vùng Biển Tây Philippines, mà không chỉ đòi hỏi mà còn chiếm hữu trên thực tế, hết lời trích. Chính quyền Manila dường như đang lúng túng, không biết phản ứng ra sao trước sự việc Trung Quốc bố trí tên lửa. Hôm thứ Sáu mùng 4 tháng 5, Phủ Tổng thống Philippines bày tỏ quan ngại về việc Trung Quốc triển khai tên lửa ở Trường Sa, đồng thời khẳng định tin tưởng là các tên lửa này không trực tiếp nhắm vào chúng ta. Trong khi đó, ngày hôm qua, Điện Malacalong lại thông báo vẫn đang thẩm định thông tin về các tên lửa mới của Trung Quốc, ngay cả khi Bắc Kinh chính thức khẳng định đã triển khai tên lửa.
Còn tại Campuchia, tờ Phnom Penh Post được coi là tờ báo độc lập cuối cùng bằng tiếng Anh của Campuchia đã bị bán lại. Vụ mua bán khiến nhiều người lo ngại, không khí tại Campuchia rất căng thẳng từ khi đảng đối lập chính bị giải thể hồi thứ 11 năm ngoái và trong bối cảnh tổng tuyển cử đang đến gần. Từ Phnom Penh, thông tin viên RFV Juliette Boucher giải thích.
C'est dans ce communiqué que Bill Clow, propriétaire du Phnom Penh Post, révèle l'identité de l'acheteur malaisien, un certain Siva Kumarje.
Đúng là như vậy, và chính trong thông cáo đó, Bill Clow, ông chủ của Phnom Penh Post đã tiết lộ người Malaysia mua lại tờ báo tên là Siva Kumarje. Người này được giới thiệu là có kinh nghiệm báo chí và là đại diện của một tập đoàn đầu tư của Malaysia. Giá tiền mua lại tờ báo hiện vẫn chưa được tiết lộ. Bill Clow cho biết lợi nhuận từ quảng cáo giảm là lý do chính khiến ông phải bán Phnom Penh Post. Tuy nhiên, một cựu tổng biên tập của tờ báo này, ông Chad Williams, cho rằng rất có thể chính phủ Campuchia đã ép chủ của Phnom Penh Post bán tờ báo này. Phnom Penh Post phải thanh toán khoản nợ thuế là 5 triệu đô la. Theo thông cáo, khúc mắc dường như đã được giải quyết ổn thỏa hồi tuần trước. Vụ mua bán lại tờ báo diễn ra khi các phương tiện truyền thông độc lập ngày càng gặp nhiều khó khăn trong bối cảnh cuộc tổng tuyển cử sẽ diễn ra vào tháng 7 tới đây. Vào mùa thu năm ngoái, cũng dưới sức ép bị đòi trả gấp khoản tiền nợ thuế, tờ Cambodia Daily đã buộc phải đóng cửa. Và cũng trong năm ngoái, khoảng 30 kênh phát thanh trong cả nước đã bị đình chỉ. Theo bảng xếp hạng thế giới về tự do báo chí, được Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới RSF công bố hôm thứ Tư tuần trước, Campuchia mất 10 hạng và đứng thứ 142 trong tổng số 180 quốc gia.
Juliette Buchez, Phnom Penh, RFI.
Paris lên án Tổng thống Mỹ biện minh cho quyền mang súng bằng loạt khủng bố 2015 ở Pháp. Một hôm sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nhắc đến các vụ khủng bố tại Paris hồi 2015 để biện minh cho quyền sử dụng súng ở Hoa Kỳ, Bộ Ngoại giao Pháp ngày hôm qua ra thông cáo cực lực chỉ trích hành động nói trên và yêu cầu Tổng thống Mỹ tôn trọng các nạn nhân. Trong tuyên bố của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pháp có đoạn xin trích, nước Pháp cực lực chỉ trích các phát biểu của Tổng thống Trump về chủ đề các vụ khủng bố ngày 13 tháng 11 năm 2015 tại Paris và yêu cầu tôn trọng những người quá cố, hết lời trích. Kẻ đọc sài cũng nhấn mạnh là việc để súng lưu hành tự do trong xã hội không tạo nên một thành trì chống lại các vụ tấn công khủng bố mà ngược lại có thể tạo điều kiện cho việc chuẩn bị một cuộc tấn công kiểu như vậy. Trong thông cáo nói trên, Bộ Ngoại giao Pháp cũng nhấn mạnh là nhờ tính chuyên nghiệp của các lực lượng đặc nhiệm và sự dũng cảm xả thân của lực lượng cảnh sát mà hàng trăm người đã được cứu sống. Nước Pháp tự hào là một quốc gia an toàn, nơi mà việc mua và sở hữu súng ống được quy định rất chặt chẽ. Các thống kê về số lượng nạn nhân của súng không khiến chính quyền phải xem xét lại sự lựa chọn của nước Pháp trong vấn đề này. Lời lẽ trong nguyên văn, nhận định của kẻ đọc sài khiến công chúng không khỏi nghĩ đến con số hơn 11.000 người chết tại Mỹ năm ngoái vì súng, trong đó hơn một nửa không phải do tự sát. hiện tại dân Mỹ với hơn 320 triệu người sở hữu khoảng 300 triệu súng. Phát biểu của Tổng thống Mỹ được đưa ra tối thứ Sáu nhân hội nghị thường niên của Hiệp hội NRA, một thế lực hùng mạnh cổ vũ cho việc mua bán súng tại Hoa Kỳ, trong bối cảnh ngày càng có nhiều tiếng nói trong xã hội dân sự và đặc biệt là giới trẻ Mỹ yêu cầu siết chặt việc kiểm soát súng. Trong lúc Bộ Ngoại giao phản đối tuyên bố của Tổng thống Mỹ gây xúc phạm đến các nạn nhân khủng bố, trong một cuộc trả lời phỏng vấn dài với báo Journal du Dimanche về chính sách quốc tế được đăng tải ngày hôm nay, nguyên thủ pháp Emmanuel Macron nhấn mạnh là cuộc chiến chống khủng bố và các vấn đề chính trị quân sự là những điều sẽ cho phép tái xây dựng quan hệ giữa Paris và Washington. Vẫn tại Pháp, ngày mai, tròn một năm, Emmanuel Macron chính thức nhậm chức Tổng thống. Hàng chục ngàn người tuần hành tại Paris trong ngày hôm qua để phản đối các kế hoạch cải cách sâu rộng trong nhiều lĩnh vực của ông Macron.
Các nhà tổ chức cuộc tuần hành mang tên Ngày hội chống Macron cho biết có hơn 100.000 người tham gia. Còn theo lãnh đạo phong trào cực tả nước Pháp bất khuất, có khoảng 160.000 người tuần hành để yêu cầu Tổng thống Macron ngừng cải cách. Tuy nhiên, cảnh sát Pháp cho rằng số người tham gia tuần hành trên thực tế chỉ bằng 1/4 con số theo thông báo của phong trào cực tả nước Pháp bất khuất của ông Jean-Luc Mélenchon, người đối đầu mạnh nhất với Tổng thống Macron. 2.000 cảnh sát và hiến binh đã được điều động để đảm bảo an ninh. Tuy nhiên, nếu cuộc tuần hành trong ngày lễ lao động mùng 1 tháng 5 diễn ra trong bạo lực, thì các cuộc tuần hành chống Tổng thống Macron hôm qua lại diễn ra trong không khí lễ hội. Sự cố đáng nói nhất là vụ chiếc xe của đài phát thanh France Info bị ném lựu đạn khói tại quảng trường Bastille, khiến một cảnh sát bị thương nhẹ. AFP cho biết có 8 người bị cảnh sát thẩm vấn. Ngoài Paris, tuần hành còn diễn ra ở nhiều thành phố khác. Nhiều hiệp hội, nghiệp đoàn, đảng phái chính trị dự kiến tổ chức thêm một ngày phản đối vào ngày 26 tháng 5. Lãnh đạo đảng cực tả hôm qua kêu gọi hàng triệu người tham gia tuần hành nhằm tạo ra một thay đổi lịch sử.
Hoa Kỳ phục hồi đệ nhị hạm đội để đối phó với mối đe dọa của Nga. Tư lệnh Hải quân Mỹ Đô đốc John Richardson hôm thứ Sáu thông báo Hải quân Hoa Kỳ tái lập đệ nhị hạm đội, vốn trước đây chịu trách nhiệm tuần tra ở vùng Bắc Đại Tây Dương trong bối cảnh có những mối đe dọa mới và nước Nga phát triển sức mạnh quân sự. Theo lãnh đạo Hải quân Mỹ, được hãng tin AFP trích dẫn, thì đệ nhị hạm đội được phục hồi vì có các cạnh tranh giữa các cường quốc lớn, môi trường an ninh đang đối mặt với những thách thức phức tạp hơn. Từ New York, thông tín viên Grégoire Pouchet cho biết thêm thông tin.
Nous voilà de retour à une ère de concurrence entre grandes puissances où l'environnement sécuritaire est confronté à des défis plus complexes.
Chúng ta đang trở lại thời kỳ cạnh tranh giữa các cường quốc lớn, môi trường an ninh phải đối mặt với những thách thức phức tạp hơn. Đô đốc John Richardson đã giải thích như vậy về việc phục hồi hạm đội Mỹ chịu trách nhiệm tuần tra vùng Bắc Đại Tây Dương. Bộ Quốc phòng Mỹ không hề giấu giếm, nói thẳng là chính các cuộc tập trận của Nga gây lo ngại. Các hoạt động của tàu ngầm của Nga tại vùng biển Baltic ở Bắc Đại Tây Dương và Bắc Cực gia tăng lên mức cao nhất kể từ nhiều thập niên qua, và Nga sẽ tiếp tục hiện đại hóa các hạm đội hải quân. Đề nghị hạm đội Mỹ sẽ bao gồm các tàu chiến, máy bay và lực lượng đánh bộ. Ban tham mưu sẽ được thành lập từ nay đến mùng 1 tháng 7 khi hạm đội đi vào hoạt động. Quân số của hạm đội sẽ tăng dần dần, khoảng hơn 250 người, và sẽ đóng tại Norfolk, bang Virginia. Nơi đây cũng có thể sớm đón nhận một bộ phận chỉ huy của Liên minh Bắc Đại Tây Dương, khối NATO. Thành lập năm 1950 khi Hải quân Mỹ được tổ chức lại sau đệ nhị thế chiến, đệ nhị hạm đội Mỹ đã đóng vai trò chiến lược chủ chốt trong suốt thời kỳ chiến tranh lạnh. Năm 2011, hạm đội bị giải thể vì lý do tiết kiệm ngân sách trong bối cảnh Nga tỏ ra ít đe dọa hơn. Thế nhưng đối với Hoa Kỳ, bây giờ lại là lúc cần phải tiến hành răn đe tại vùng Bắc Đại Tây Dương.
Vẫn về nước Nga, ngày mai, ông Vladimir Putin chính thức nhậm chức Tổng thống lần thứ tư. Đối lập Nga không ngồi yên. Hàng chục cuộc biểu tình phản đối diễn ra trên cả nước ngày hôm qua, theo lời kêu gọi của lãnh đạo đối lập. Trên Twitter, nhà đối lập Navalny không ngần ngại lên án Tổng thống Nga Putin là lão già hèn nhát, tự coi mình là Sa Hoàng. Nước Nga không Putin, đà đảo Sa Hoàng là các khẩu hiệu chính trong các cuộc tuần hành. Bắt bớ xảy ra tại ít nhất 19 thành phố với khoảng 1.500 người bị câu lưu. Hôm trước cuộc biểu tình có nhiều nhà hoạt động bị câu lưu, nhiều trụ sở của đối lập bị cảnh sát lục soát. Thông tin viên Paul Gogo tường trình từ Moscow.
La Russie sans Poutine, le slogan est habituel, mais la période est symbolique.
Nước Nga không có Putin, khẩu hiệu nói trên là điều thường thấy, nhưng thời điểm xuất hiện mang tính biểu tượng. Ngày hôm qua, hàng ngàn người chống Putin đã tuần hành tại nhiều thành phố trên cả nước, đòi Tổng thống Nga từ chức. Lễ nhậm chức nhiệm kỳ thứ tư của ông Putin sẽ diễn ra vào ngày mai tại Điện Kremlin. Tại Moscow, Artem, 20 tuổi, một người tranh đấu cho thay đổi chính trị tại Nga, nhận xét. 20 năm cầm quyền không phải là chuyện bình thường, bởi vì thay đổi quyền lực là điều kiện cho sự tiến bộ của một đất nước. nếu không có thay đổi, tham nhũng vẫn sẽ tiếp diễn tại đất nước của chúng tôi. Putin là một kẻ cắp, tôi đồng ý với khẩu hiệu này. Ở nước nào quyền lực cũng thay đổi, ở đây chúng tôi chỉ có mỗi ông Putin, đó là điều không bình thường. Trong đám đông xuất hiện một khẩu hiệu khác với vỏn vẹn ba chữ, giống như Armenia, ngụ ý nhắc đến cuộc cách mạng ôn hòa từ nhiều tuần nay tại quốc gia này. Nhiều người biểu tình giống như Gogolin, 21 tuổi, hy vọng một phong trào tương tự xảy ra tại Nga, nhưng không quá tin tưởng. Gogolin nói, chúng tôi sẽ xem điều gì diễn ra chiều nay. Tôi muốn mọi người ngủ lại trên quảng trường này giống như người Armenia để thay đổi đất nước chúng tôi. Dù gì đi nữa, ông Putin đã được bầu lại, ông ta sẽ ở lại thêm 6 năm nữa. Như vậy giờ đây, một cuộc cách mạng ôn hòa là cách duy nhất để thay đổi tình hình. Vài phút sau đó, Glenn cũng bị bắt giống như 1.600 người biểu tình trên khắp cả nước ngày hôm qua.
Paul Gogo, Moscow, RFI.
Nhìn sang khu vực Trung Cận Đông, ngày hôm nay hơn 3,7 triệu cử tri Liban được kêu gọi đi bỏ phiếu lựa chọn 128 dân biểu quốc hội, trong đó dân biểu theo đạo Hồi và Cơ Đốc giáo có số lượng ngang bằng nhau. Đây là lần đầu tiên kể từ 9 năm qua, Liban mới tổ chức bầu cử quốc hội do chiến tranh tại Syria và bất đồng giữa các phe phái chính trị Liban về luật bầu cử. Các chuyên gia về bầu cử hy vọng số người tham gia bỏ phiếu sẽ đạt mức kỷ lục bởi vì tại Liban hiếm khi số cử tri tham gia bỏ phiếu vượt quá 53%. Việc số cử tri tham gia bỏ phiếu cao sẽ do phương thức bầu theo tỷ lệ đại diện, lần đầu tiên được áp dụng tại Liban, mở rộng triển vọng cho các ứng cử viên độc lập và các phong trào thuộc xã hội dân sự. Vẫn về khu vực Trung Cận Đông nhưng về hồ sơ hạt nhân Iran, chính quyền Tehran tuyên bố đã lên nhiều kế hoạch đối phó trong trường hợp Tổng thống Trump quyết định rút khỏi thỏa thuận này.
Tổng thống Iran, ông Hassan Rouhani, hôm nay tuyên bố nếu Washington vượt lần danh, Mỹ sẽ phải chịu những nỗi hối hận lịch sử. Theo Reuters, bài diễn văn của Tổng thống Hassan Rouhani được phát trực tiếp trên kênh truyền hình nhà nước Iran. Theo kế hoạch, ngày 12 tháng 5 tới đây là hạn chót Tổng thống Mỹ thông báo quyết định duy trì hay hủy bỏ thỏa thuận hạt nhân Iran.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình của RFI, Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát mở đầu phần 2 của chương trình là tạp chí Thế giới đó đây do Minh Anh biên soạn, tiếp theo đó là tạp chí Thể thao của Anh Vũ. Nhưng ngay bây giờ là một điểm tuần báo do Mai Vân phụ trách.
Điểm tuần báo.
Tạp chí tuần này mỗi báo mỗi vẻ, với những sự kiện thời sự rất khác biệt được quan tâm và nêu bật trên trang bìa. Thành bại của Tổng thống Pháp Macron một năm sau khi bước vào Điện Élysée được L'Express chú ý mổ xẻ. Le Point thì lại đặt trọng tâm lên Thủ tướng Edouard Philippe với câu hỏi, phải chăng chính ông mới là sếp lớn thực sự của nước Pháp? Riêng Courrier International thì đã nhìn lại 70 năm thành lập nước Israel. Trong lúc Lopes thì nếu ảnh hưởng các trang mạng trên chúng ta qua tựa đề, tất cả đều bị theo dõi và nêu bên cạnh như một lời giải thích những gì mà Facebook, Google biết về bạn.
Về châu Á, L'Express dành 5 trang theo dõi một chuyển biến xã hội ở đất nước Trung Quốc có hơn 1 tỷ dân, kiểm soát người dân bằng cách cho điểm hạnh kiểm. Ngay trong dòng tựa trang Thế giới, tạp chí tóm gọn sự kiện liên quan ba từ, dinh mò cho điểm trừng phạt. Theo ghi nhận của L'Express, ngày càng có nhiều thành phố Trung Quốc nơi mà người dân bị cho điểm tùy theo hành động của họ, và đấy chỉ là một bước đầu.
Mới đầu bài phóng sự, tác giả Jacques Lacquet đưa người đọc đến thành phố ven biển Vinh Thành, đông nam Trung Quốc, nơi mà loài thiên Nga thường đến để trú lạnh. Nhưng thời gian gần đây thì đố về thành phố này là dân tứ xứ. Trải nghiệm mà số 700.000 dân tại đây đang kinh qua rất đáng kinh ngạc và cũng vẽ lên cảnh tượng xã hội Trung Quốc có thể chuyển biến như thế nào. Theo bài phóng sự thì câu chuyện bắt đầu cách đây 4 năm khi chính quyền địa phương thông báo cho người dân là họ sẽ bị đánh giá bằng cách cho điểm. Mỗi người bước đầu nhận được 1.000 điểm. Số điểm đó tôi sụt như thế nào là cho hành động của họ, và tiêu chí cho điểm khá chặt chẽ. Giúp đỡ người thân thì được 30 điểm, giúp hàng xóm hoặc hoạt động từ thiện thì được thêm điểm cao hơn. Và tùy theo số điểm, người dân còn được xếp hạng, thấp nhất là D và cao nhất là 3A. Đương nhiên, là cho điểm, xếp hạng thì cũng kèm theo phần thưởng hay hình phạt. Công dân gương mẫu, điểm cao, hạng cao, được nhiều thuận lợi, như vay mượn ngân hàng dễ dàng, được bù một phần hóa đơn tiền điện, mượn xe đạp không cần thế chân, vân vân. Ngược lại, những người có hành vi xấu như lái xe lúc say rượu bị mất điểm và bị xếp hạng thấp, hạng C chẳng hạn. Thành phố Vinh Thành hiện không phải là thành phố duy nhất cho điểm người dân, mà khoảng 30 dự án kiểu này đang được thực hiện ở Trung Quốc, ở các thành phố như Vũ Hán, Trịnh Châu hay Thượng Hải.
Đây là cả một chương trình đầy cao vọng mà Trung Quốc đưa ra vào năm 2014, thiết lập trên bình diện cả nước một hệ thống đánh giá người dân, gọi là tín nhiệm xã hội.
Mục tiêu chính thức nêu lên là chống gian lận, tham nhũng, bằng cách tạo một không khí xã hội mà các khế ước được tôn trọng và tái lập sự tin tưởng. Trên bình diện kinh tế, theo bài phóng sự, thì chương trình này có nhiều điểm tốt, ví dụ như việc cấp tín dụng. Ngân hàng Trung Quốc không có công cụ đánh giá rủi ro như các ngân hàng Âu Mỹ, cho nên rất yếu trên mặt cấp tín dụng. Và vấn đề cho điểm có thể hữu ích đối với các ngân hàng Trung Quốc. Với phương thức này, thì chính quyền cũng hy vọng các quyết định của tòa án sẽ được tôn trọng tốt hơn. Những người bị kết án về tội tài chính vốn thường lọt lưới. Trong tương lai thì sẽ giảm đi như các thử nghiệm đầu tiên ở nhiều thành phố đã cho thấy. Nguyên tắc là những người quên trả nợ được nhận dạng, không thể đi xe lửa hay máy bay. Kết quả là từ năm 2014 có 6 triệu người bị cấm đi máy bay. Trước thành công này thì chính quyền dự kiến mở rộng các tội danh bị cấm du ngoạn kể từ mùng 1 tháng 5 này. Trong cách theo dõi thì chính quyền Trung Quốc sử dụng công cụ tin học, công cụ kỹ thuật số nhạy bén của họ. Tòa án, Bộ Nội vụ chia sẻ các dữ liệu từ các sổ kết hôn đến các giấy khai thu nhập. Chính quyền thì dựa trên các dữ liệu lập danh sách những người không trả nợ, trốn thuế ở các nơi. Nhiều công ty Trung Quốc hiện đầu tư nhiều vào lĩnh vực thu thập, phân tích dữ liệu về khách hàng của họ, và nhà nước thì sử dụng tất cả những dữ liệu này. Theo đánh giá của giới chuyên gia như bà Marieke Olberg, Viện Nghiên cứu Mercator ở Đức, thì trong mắt chính quyền Bắc Kinh, chế độ tín nhiệm xã hội này là liều thuốc trị bá bệnh của Trung Quốc. Nhưng hiện nay thì mới có những viên gạch đầu tiên ở một số nơi, và từ đây đến năm 2020 thì sẽ xây ở khắp Trung Quốc. Bà Olberg nhìn thấy là xã hội Trung Quốc sẽ thay đổi với chế độ tín nhiệm xã hội này, tạo một hệ thống giai cấp mới.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Cũng như liên quan đến vấn đề thu nhập dữ liệu cá nhân, tạp chí Lopes trong hồ sơ chính đã lên tiếng báo động tất cả mọi người đang bị theo dõi với Facebook, Google và những tập đoàn tin học khác.
Lopes trích lời một kỹ sư của Google thừa nhận, nếu bạn biết những gì mà chúng tôi biết về người ta thì bạn sẽ kinh hoàng. Phóng viên của Lopes đã thử tìm hiểu dấu vết mà một số người đã để lại trên Facebook. Chẳng hạn, khi xem xét tài khoản của chính lãnh đạo Facebook ở Pháp, Laurent Saudi, thì nhà báo rất lý thú khám phá ra tuổi tác, nơi ở, quê quán, bậc phổ thông ở đâu, tốt nghiệp các trường lớn nào, biết được số bạn bè, người thân hay quan hệ nghề nghiệp, ngành nghề của những người này. Quan điểm chính trị, sở thích phim ảnh sách báo của ông Soli cũng được phơi bày qua những like của ông. Vợ con ông như thế nào cũng không thể giấu được. Bên cạnh đó, thì một phóng viên khác của Lopes, Boris Nananti, nêu lên nỗi kinh hoàng khi khám phá chi tiết về đời sống riêng tư của mình mà Facebook và Google, Amazon, Twitter đã thu thập. Boris biết là mình bị nhận dạng, nhưng không ngờ là đến mức chi tiết như vậy. Anh đã thu về 62 gigaoctê thông tin về mình, nếu in ra sẽ là 37.000 trang. Trong thông tin thu về từ Facebook, thì Boris sẽ tìm thấy nào là ngày sinh tháng đẻ, những địa chỉ email trước và nào là các việc làm đã qua của ông, số điện thoại di động và cả các cô bạn gái cũ. Ông không ngờ là Facebook đã ghi lại hết.
Trở lại với thời sự châu Á, Courier International đã dành một vị trí quan trọng cho thượng đỉnh Liên Triều ở hai trang đầu tạp chí với hàng tựa Triều Tiên bước đầu tiên tới hòa bình và lời ghi nhận sau thành công của thượng đỉnh Liên Triều, mọi con mắt đổ dồn về cuộc gặp Bình Nhưỡng Washington.
Courier International trích dẫn từ báo Hàn Quốc Kyungyang Shinmun tỏ vẻ lạc quan, định mệnh bán đảo Triều Tiên đã qua khu quân lớn. Thượng đỉnh Liên Triều đã mở ra những chân trời mới cho việc phi hạt nhân hóa bán đảo, cho hòa bình, cho quan hệ hai bên. Và tờ báo cảm thấy lạc quan về cuộc họp sắp tới giữa ông Donald Trump và Kim Jong-un. Courier còn trích báo Sisa Journal ở Seoul nhận xét về thái độ của Kim Jong-un tại hội nghị thượng đỉnh, tự nhiên nhưng có chuẩn bị kỹ. Theo tác giả Ô Trọng Tắc, thì lãnh đạo Bắc Triều Tiên tỏ vẻ thẳng thắn, tự nhiên, nhưng quan tâm đến hình ảnh của chính mình trong mắt người Bắc Triều Tiên. Ô Trọng Tắc có vẻ phục tài gian dựng của Kim Jong-un trong cuộc gặp, và khen phong cách của ông được tóm lược trong hai từ, bạo dạn và thẳng thắn. Nhà báo cũng nhắc lại rằng đây là lần đầu tiên mà thế giới có thể quan sát lâu như thế, một nhà lãnh đạo khép kín mà đến nay người ta chỉ thấy thoáng qua trên đài truyền hình và chỉ có thể đưa ra những phỏng đoán không mấy chính xác.
Như đã nói ở trên, L'Express tuần này đã dành trang bìa cho Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Một trong những điểm mà tờ báo quan tâm là bản chất thực sự của vị Tổng thống trẻ là gì?
L'Express ghi nhận là bản chất thực sự của Tổng thống Macron vẫn là đề tài tranh luận. Ông là một nhà tiên tri sẽ làm thay đổi cuộc sống người Pháp, hay là một ảo thuật gia chỉ biết nói tên bệnh tật nhưng không biết chữa. Trong lúc L'Express chú ý đến Tổng thống Macron, thì lúc Point quan tâm đến Thủ tướng Edouard Philippe trong một hồ sơ đặc biệt 15 trang về điều mà tuần báo gọi là Tiểu vương quốc trong điện Matignon, tức là phụ thủ tướng Pháp. Cho dù đã đặt một câu hỏi rất khiêu khích ở trang bìa, phải chăng thủ tướng mới thực sự là sếp lớn? Luật Hoa đã nhanh chóng kết luận rằng, dù rất được ông Macron tin tưởng, ông Edouard Philippe vẫn chỉ là một thủ tướng theo đúng nghĩa thể chế quy định, và hoàn toàn có thể bị mời ra khỏi điện Matignon một cách hoàn toàn trắng tay. Tuy nhiên, trong khi chờ đợi, thì Thủ tướng Edouard Philippe không để cho ai qua mặt mình. Một số bộ trưởng đã bị nhắc nhở khi liên lạc trực tiếp với phụ tổng thống mà quên thông qua điện Matignon.
RFI tiếng Việt xin kính chào quý vị vừa đến với phần 2 của chương trình. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loạt. Bắc Triều Tiên khẳng định muốn đối thoại về phi hạt nhân hóa không phải vì sức ép của Hoa Kỳ. Pháp lên án phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhắc đến các vụ khủng bố năm 2015 ở Paris để biện minh cho quyền sở hữu súng. Hoa Kỳ phục hồi đệ nhị hạm đội để đối phó với mối đe dọa của Moscow. Tại Nga, biểu tình phản đối trước ngày ông Putin nhậm chức Tổng thống, hơn 1.500 người bị câu lưu. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình là tạp chí Thế giới đó đây do Minh Anh biên soạn.
Kính thưa quý vị, tạp chí Thế giới đó đây tuần này xin gửi đến quý thính giả những chủ đề sau. Cơn bão Stormy Daniel làm chủ nhân Nhà Trắng lao đao. Làn sóng Me Too và vụ tai tiếng tình dục Weinstein tiếp tục gây thêm nhiều nạn nhân mới. Giới trẻ Pháp thờ ơ với kỷ niệm 50 năm phong trào phản kháng sinh viên mùa xuân tháng 5 năm 1968. Và Gibson dù phá sản nhưng tiếng đàn vẫn rộn rã. Tại trời Mỹ, mọi cặp mắt giờ đang đổ về Nhà Trắng và tự hỏi, chủ nhân Nhà Trắng làm thế nào chống chọi với cơn bão Stormy Daniel? hôm thứ Tư mùng 2 tháng 5, luật sư mới của ông Donald Trump là Rudy Giuliani có phát biểu là ông Donald Trump đã hoàn trả tiền cho Michael Cohen. Vị cựu luật sư này trước đó cho biết đã chi cho cô đào bốc lửa phim khiêu dâm một số tiền là 130.000 đô la nhằm mua sự im lặng của cô về chuyện tình một đêm của cô với ông Donald Trump. Những tuyên bố này đã được Tổng thống Mỹ hôm thứ Năm vừa qua xác nhận và còn nêu rõ đó là số tiền chi hàng tháng. Vấn đề là từ trước đến giờ, ông Donald Trump luôn chối bỏ sự việc, khẳng định không hay biết gì về vụ chi trả này. Theo tường thuật của thông tín viên Al Cope từ Washington, thì những phát biểu trái ngược nhau này của Tổng thống Mỹ đang gây xáo trộn tại Nhà Trắng.
Nhiều cố vấn dường như bị bất ngờ bởi các tuyên bố của vị luật sư của Tổng thống, cũng như các tin tweet của chính Tổng thống. Theo nhóm cố vấn, việc luật sư Rudy Giuliani lên truyền hình phát biểu không nằm trong chiến lược được soạn thảo. Trên truyền hình, luật sư Rudy Giuliani đã tiết lộ là Donald Trump đã thanh toán khoản tiền 130.000 đô la được chi trả trước đó cho diễn viên phim Kiêu Dâm Stormy Daniels. Trong cuộc họp báo ngày hôm qua mùng 3 tháng 5 tại Nhà Trắng, phát ngôn viên Sarah Sanders đã cực kỳ vất vả trước các câu hỏi của các nhà báo. Bà nói, tôi đã cung cấp cho các vị tất cả những thông tin mà tôi có lúc đó và tôi sẽ tiếp tục làm việc này. Một nhà báo khác vặn lại, tại sao bà không trả lời là có hay không? Bà Sanders tiếp tục nhắc lại là tôi nghĩ rằng câu trả lời của tôi rất đơn giản. Tôi đã cung cấp cho các vị tất cả những thông tin mà tôi có và tôi sẽ cố gắng làm việc này tốt nhất mỗi ngày. Câu trả lời, tôi sẽ làm cố gắng việc này tốt nhất, cho thấy sự bối rối của nhóm cố vấn của Tổng thống. Họ đã không thể ngăn chặn được những phát biểu, các tweet tùy hứng của Tổng thống. Trong các tin tweet, Donald Trump nói rõ là tiền mà ông trả không phải lấy từ quỹ vận động tranh cử, nhưng đây là một hướng thăm dò, điều tra của tư pháp, và Tổng thống vẫn tiếp tục khẳng định là ông không quan hệ gì với Stormy Daniels. Điều này lại càng khó hiểu, tại sao lại chi tới 130.000 đô la nếu không có chuyện gì xảy ra. Tóm lại, với các phát biểu của vị luật sư mới của Tổng thống, với tràng tweet của Tổng thống, vụ Stormy Daniels rõ ràng lại dấy lên và điều này xảy ra trong lúc Donald Trump đang phải đối mặt với áp lực ngày càng lớn của trợ lý Mueller trong khuôn khổ cuộc điều tra về nghi án Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ.
De plus en plus forte du procureur Mueller dans le cadre de son enquête sur les ingérences russes.
Nếu như chủ nhân Nhà Trắng đang phải vất vả với cơn bão Stormy Daniel, thì danh sách các nạn nhân không ngờ đến của làn sóng ngầm MeToo tiếp tục dài thêm. Thông tín viên RFI Eric DeSantis tại San Francisco cho biết Viện Điện ảnh Oscar của Mỹ hôm thứ Năm cũng vừa ra thông báo trục xuất ngôi sao truyền hình Bill Cosby bị kết tội xâm hại tình dục và đạo diễn gạo cội Roman Polanski sau khi đã thừa nhận có quan hệ tình ái bất chính với một bé gái vị thành niên 13 tuổi cách nay 40 năm.
Dans le contexte du mouvement MeToo et de la pré-affaire Weinstein, ces deux noms étaient devenus très encombrants pour
trong bối cảnh phong trào MeToo và sau vụ bê bối Weinstein, có hai nhân vật làm cho viện Oscar khó xử. Người thứ nhất là Bill Cosby, 80 tuổi, ngôi sao truyền hình bị hạ bệ, đã bị kết án xâm hại tình dục hôm thứ Năm, 26 tháng 4, sau khi đương sự bị khoảng một chục phụ nữ tố cáo những vụ việc xảy ra trong suốt 30 năm qua. Trước đó, nhân vật đóng vai người cha lý tưởng trong bộ phim truyền hình nhiều tập The Bill Cosby Show đã bị trục xuất khỏi Viện Khoa học và Nghệ thuật Truyền hình Hoa Kỳ. Người thứ hai là Roman Polanski, có quá khứ không phù hợp lắm với bầu không khí chống sách nhiễu tình dục ở Hollywood hiện nay. Năm 1977, ông đã bị kết án về tội quyến rũ trẻ vị thành niên và nhà làm phim người Ba Lan đã phải chạy trốn khỏi Hoa Kỳ trước nguy cơ bị tống giam. Nếu không có thỏa thuận hòa giải với nạn nhân, Polanski có thể đã bị kết tội hãm hiếp trẻ vị thành niên dưới tác động của ma túy. Sau khi Weinstein bị trục xuất khỏi viện Oscar hồi tháng 10 năm ngoái, trong bối cảnh vụ sách nhiễu tình dục gây tai tiếng khắp nơi trên thế giới, Cosby và Polanski cũng đã bị trục xuất sau cuộc bỏ phiếu của ban điều hành viện Oscar hôm thứ Ba mùng 1 tháng 5. Quyết định trục xuất này được đưa ra 40 năm sau khi xảy ra vụ việc. Theo một số bình luận trên mạng xã hội, thì quyết định này hơi muộn màng.
Réalisateur un peu tard, selon certains commentaires sur les réseaux sociaux. Eric De Salve, San Francisco RFI.
Ngày 3 tháng 5 năm 1968, ngày mang tính biểu tượng và trùng hợp với lúc cảnh sát chống bạo động CRS đến giải tán trường Sorbonne, và sự kiện này đã châm ngòi thuốc nổ. Bởi vì vài ngày sau đó, các trường trung học lần lượt nối đuôi theo phong trào phản kháng của sinh viên Pháp. 50 năm sau, sự kiện năm đó còn động lại chút gì ở giới trẻ ngày nay hay không? Trong không khí kỷ niệm 50 năm sự kiện tháng 5 năm 1968, phóng viên đài RFI William de Lesser có dịp phỏng vấn hỏi cô cậu học trò trường trung học Claude Bernard trong quận 16 ở Paris. Chính tại nơi đây, vào ngày 10 tháng 5 năm 68, ngôi trường này đã bị chiếm đóng để rồi lan dần sang các trường khác trong khu phố. 50 năm trôi qua, địa điểm vẫn như cũ, nhưng với lớp học trò ngày nay, tháng 5 năm 68 đã xa và xưa lắm rồi. Yassim Benkeda, học lớp 9 cho rằng, thầy giáo môn sử sẽ chẳng có thời giờ để nói đến sự kiện này. Cậu nói, trong chương trình có quá nhiều thứ để học, tôi không nghĩ là thầy giáo có thể đề cập tới. Số khác thì cho biết có nghe đến phong trào tháng 5 năm 68. Đơn giản đó chỉ là một giai đoạn có rất nhiều cuộc biểu tình đã diễn ra, còn vì sao thì không hiểu. Nhưng đâu đó vẫn có một số ít em học sinh thích tìm hiểu về chính trị nên có quan tâm đến sự kiện này, nhưng không phải qua chương trình học mà là trên báo đài như cậu học sinh lớp 11, Maxime Poteos.
Triết lý trong các thông điệp hồi tháng 5 năm 1968 đã hoàn toàn trở nên lỗi thời. Vì ngày nay người ta không còn cần phải tiến hành các phong tỏa, ngăn chặn để gây sức ép, thúc đẩy xã hội thay đổi, thông qua các phương tiện truyền thông, qua đài phát thanh. Và tôi cũng khá quan tâm đến chính trị, cho nên tôi đã biết được nhiều hơn về chủ đề này.
Nếu như giai đoạn lịch sử đương đại này có nguy cơ rơi vào quên lãng, thì đó đây vẫn có những hoạt động kỷ niệm như để níu kéo quá khứ. Thứ ba mùng 1 tháng 5 2018, nhà sản xuất những chiếc đàn guitar huyền thoại Gibson tuyên bố phá sản vì kết quả hoạt động kinh doanh tồi tệ của phân nhánh dịch vụ âm thanh. Tuy nhiên, với sự chấp thuận của đa số chủ nợ, hãng Gibson đã lập ra một kế hoạch tiếp tục hoạt động. Làm thế nào Gibson có thể đạt được điều kỳ diệu đó? Mời quý vị nghe Thùy Dương giải thích.
Doanh nghiệp này đã gặp khó khăn tài chính từ nhiều tháng nay và phải đối mặt với kỳ trả nợ quan trọng. Đó là phải hoàn trả 375 triệu đô la trái phiếu vào ngày 1 tháng 8 năm 2018. Dường như chính ý định mở rộng phạm vi hoạt động sang lĩnh vực giải trí thông qua phân nhánh Gibson Innovation Business đã dẫn hãng này đến tình trạng khó khăn như hiện nay. Chiến lược đa dạng hóa hoạt động bắt đầu từ năm 2014 với việc chi ra 135 triệu đô la để mua lại dịch vụ giải trí của hãng Philips Hà Lan. Nhưng cuối cùng, Gibson đã quyết định chấm dứt hoạt động này để tập trung vào việc kinh doanh nhạc cụ và hệ thống âm thanh chuyên nghiệp, theo như giải thích của thông cáo. Mặt khác, Gibson Brands, trụ sở chính của những cây đàn Gibson, đã đạt được một thỏa thuận về phương thức thanh toán nợ từ các chủ nợ, vốn nắm giữ đến 69% trái phiếu đáo hạn vào đầu tháng 8 này. Những chủ nợ này còn chấp thuận cấp thêm một khoản tín dụng mới 135 triệu đô la.
Hãng Gibson được thành lập vào năm 1902 và hiện đóng trụ sở tại Nashville, điểm nổi tiếng của làng âm nhạc Mỹ. Theo AFP, một trong những cây đàn guitar được biết đến nhiều nhất của Gibson là chiếc đàn đời Leopold. Tiếng đàn Gibson hòa nhịp cùng với nhiều gương mặt ca sĩ trứ danh như B.B. King của dòng nhạc Blue, Keith Richards của ban nhạc The Rolling Stones hay là Jimmy Page.
Vừa rồi là tạp chí Thế giới đó đây của Minh Anh. Tiếp theo đây mời quý vị theo dõi tạp chí thể thao do Anh Vũ biên soạn với chủ đề Cúp C1. Zidane 3 năm liên tiếp đưa đội Real Madrid đến đỉnh cao của châu lục.
Tạp chí thể thao.
Trong tuần, sân cỏ bóng đá châu Âu lại sôi động với những trận cầu lượt về quyết định các cặp chung kết cho hai giải cúp lớn của châu lục mùa bóng 2017-2018, Champions League và Europa League. Zinedine Zidane một lần nữa trở thành tượng đài trên sân cỏ trong vai trò huấn luyện viên với 3 mùa bóng liên tiếp vào chung kết với Real ở giải đấu cao nhất châu Âu.
tại Champions League, Real Madrid và Liverpool giành quyền đến Kiev tranh chiếc cúp danh tiếng hàng đầu làng bóng châu Âu vào ngày 26 tháng 5 tới. Real Madrid đã vượt lên trên Bayern Munich bằng kết quả hòa 2-2 ở lượt về sau chiến thắng 2-1 ở lượt đi. Đại diện của làng bóng đá Anh Liverpool thì dù thua 4-2 AS Roma nhưng nhờ trận thắng 5-2 ở lượt đi họ vẫn giành chiếc vé vào chung kết trước nỗi thất vọng tột cùng của các cầu thủ Roma. Với Real Madrid đây là trận chung kết thứ 3 liên tiếp kể từ khi đại bằng trắng dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Zinedine Zidane. Trong khi đó, Liverpool đang khẳng định sự trở lại ở đấu trường châu Âu với danh tiếng vua đá cúp cùng với nhà cầm quân người Đức đầy cá tính Jürgen Klopp. Tạp chí thể thao hôm nay trở lại với cặp chung kết đỉnh cao của làng bóng châu Âu mùa giải 2017-2018 cùng với chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui. Xin chào chuyên gia Trần Văn Mui, như vậy là Real Madrid và Liverpool đã đi đến trận cuối cùng của Champions League sau một chặng đường dài thi đấu đầy khốc liệt. Cả hai ứng viên đều rất xứng đáng. Trước hết với Real Madrid, ông nhận định gì về thành công của đội bóng đại diện cho làng bóng đá Tây Ban Nha này?
Real Madrid là ngày vào chung kết với một cái kỳ vọng là sẽ đạt một cái hat-trick, tức là sau khi đã giành được hai cái chức vô địch của Champions League của hai mùa vừa rồi. Real lần này cũng lọt vào chung kết với Liverpool sau khi họ vượt qua được cái trận bán kết cũng khá là cam go trước một Bayern Munich mà chúng ta nói là cái lượt về của họ. Họ chơi rất là phấn khởi và chơi rất tốt. Thì thật ra mà nói, Real Madrid cho chúng ta thấy rằng là có một cái sự ổn định trong đội hình cũng như là một cái lối chơi, và với những cầu thủ xuất sắc biết phát huy đúng vào những cái thời điểm cần thiết. Một cái độ chính của một Cristiano Ronaldo, rồi của Benzema, của các cầu thủ mà đã chơi gắn bó với nhau nhiều năm, và một cái lối chơi khá là nhuần nhuyễn và rất là khó chịu khi mà họ gặp tất cả những cái đội hàng đầu của châu Âu. Cái việc mà Real Madrid có mặt ở trận chung kết là một kết quả mà người ta nói là nó đúng là cái thực lực. Sau những cái mùa bóng mà còn khá là chật chững thì Zinedine Zidane đã cho chúng ta thấy rằng anh ta đã có một cái lối nhìn và một cái cách để tổ chức một cái đội bóng mà có sự phối hợp tốt, có một cái lối chơi càng ngày càng hiện thực hơn. Và Real là một cái thế lực khi mà họ có giá trị đến đội bóng đến gần cả tỷ, tức là chỉ kém hơn của Barcelona một tí thôi trên cái giá trị trên thị trường của thế giới hiện nay.
Real là một cái đội bóng có thể gọi là quân hùng và tướng cũng rất tài. Có lẽ chỉ có dưới thời Zidane thì Real mới có được một cái sự ổn định. Bằng chứng là ba mùa bóng liên tiếp họ vào đến trận chung kết. Vâng, thưa ông đánh giá thế nào về vai trò của Zidane?
Trước đây nếu mà vào đến Champions League thì phải nói có cái thời kỳ Barcelona đã cho chúng ta thấy là đây là cái đội bóng sau khi họ giành được cái nhiều cái chức vô địch tại La Liga, rồi họ luôn luôn cạnh tranh với Real Madrid. Thì bây giờ ba mùa bóng gần đây đó, khi mà Zidane bắt đầu cầm cái đội bóng này đó, thì cái khát vọng không phải là nằm ở trong La Liga nữa. Real Madrid với lại Barcelona coi như là luôn luôn là đội bóng xen kẽ nhau để mà giành cái chức vô địch tại La Liga rồi. Thì bây giờ cái mục tiêu của họ, tức là ai thành công ở tại đấu trường của châu Âu. Và Real Madrid đã cho chúng ta thấy rằng là khi mà Barcelona còn có những cái lúc phập phù thì Real Madrid làm cái thế lực mạnh tại đấu trường châu Âu đại diện cho La Liga. Thì trong đó đó, thì Zidane đã cho chúng ta thấy rằng là anh ta đã biết cách để sử dụng một cách nhuần nhuyễn các cầu thủ mà chúng ta nói là những cầu thủ tên tuổi, những tên tuổi lớn, tức là ở trên hàng công đó, đó là cái bộ ba của Ronaldo, Benzema và có cầu thủ Isco, khi mà anh ta biết cách để mà phối hợp cùng với hai cầu thủ hàng trên. Và ở cái tuyến giữa đó, khi chúng ta thấy rằng là Kroos với lại Modric là luôn luôn là cầu thủ cầm sạch, thì Casemiro cũng đã cho chúng ta thấy là anh ta cũng đã hội nhập vào cái lối chơi này. Và đặc biệt là những cầu thủ ở cái hàng ở hàng phòng ngự thì lại là hai cánh lên tấn công rất tốt. Chúng ta nói là Marcelo là cầu thủ lớn tuổi nhưng mà anh ta luôn luôn phát huy đúng lúc và là một cái mối nguy hiểm với tất cả các đội bóng. Đừng nghĩ Marcelo là một hậu vệ bên trái, khi lên hàng tấn công thì là một cầu thủ tấn công thật sự. Thì cái sức mạnh của Real Madrid đó, lại là sức mạnh của bên cạnh của cánh đó nữa. Bên cánh phải thì Carvajal cho chúng ta thấy là anh ta luôn luôn là cầu thủ biết cách tổ chức tấn công. Thì như vậy có nghĩa là Zidane tạo một cái dấu ấn là một Real Madrid ổn định, cùng với làm cái lối chơi tấn công mà biết sự kết hợp giữa các cầu thủ lớn tuổi, kinh nghiệm với là các cầu thủ mới hội nhập và một cái lối chơi chắc chắn. Cho nên là với những cái trận đấu tại đấu trường châu Âu thì một cái đội bóng mà nó có sự ổn định và luôn luôn có một lối chơi với cái đấu pháp mà tạo một sự tấn công tốt thì bao giờ cũng đi đến cái đích cuối cùng. Zidane đã làm được cái điều đó.
Đối thủ của Real Madrid lần này là Liverpool, chặng đường vào đến trận chung kết của Liverpool không được nhẹ nhàng như Real, nhưng nỗ lực của họ đã được đền đáp, họ xứng đáng được vào đến trận chung kết.
Tôi cho rằng là cái việc có mặt ở trận chung kết của Liverpool có hai cái yếu tố là thành công của Liverpool. Thứ nhất là Liverpool đã từng bước khẳng định cái vị trí của mình ở trong cái bộ tứ ở tại Premier League từ khi mà ông Jurgen Klopp cầm cái đội bóng này. Phải nói rằng là mùa đầu tiên thì chỉ có thể trụ ở hạng 7 thôi, nhưng mà sau các mùa sau thì bắt đầu lọt vào cái top 4 và thậm chí là mùa này cũng đã đánh bật được Chelsea, Arsenal ra khỏi cái top đó để Liverpool có một cái vị trí là rất là ổn định. Thì cái chuyện mà với cái tài cầm quân và một cái khát vọng cũng để tạo một cái lối chơi của Liverpool thì nó cũng giống như Zidane á. Khi anh ta có được một cái đội bóng và các cái cầu thủ trong tay thì cái chuyện thay máu dần dần để tạo một cái lối chơi như cái sự mong muốn của Klopp thì cho chúng ta thấy rằng là Liverpool đã khẳng định được cái thế mạnh của mình. Trong cái mùa bóng này đó thì tuy rằng là hiện nay cái vị trí đầu dành cho hai đội bóng của thành Man, nhưng mà Liverpool cho chúng ta thấy là họ có những cái mũi nhọn để có thể chơi được ở những đấu trường lớn, đặc biệt là các cầu thủ ghi bàn. Tôi muốn nói đến các cầu thủ như là Mohamed Salah hay là Roberto Firmino hay là Mane của Senegal. Thì các cầu thủ này luôn luôn là những cầu thủ tạo cái áp lực rất lớn với tất cả những cái trận đấu mà đối đầu. Thì chúng ta biết Manchester City có thể thắng tất cả những trận, nhưng mà khi gặp Liverpool thì họ kỳ. Và họ không thắng được Liverpool ở trong Premier League, cũng như kể cả những trận đối đầu ở tứ kết vừa rồi thì họ cũng không thể thắng được Liverpool. Do vậy cho nên là Klopp đã xây dựng được một Liverpool nó khác với lại cái thời kỳ trước đây. Thì chúng ta thấy rằng là một Liverpool trở lại trong cái đấu trường này và gặp trận chung kết với lại Real Madrid cho chúng ta một cái chuyện rất là hứng khởi. Đây là một cái trận đấu rất là, tôi nghĩ sẽ là trận chung kết rất là thú vị khi mà một Liverpool có những cái sự đổi mới với một cái huấn luyện viên là người Đức nhưng mà chơi một lối chơi rất là tấn công mãnh liệt, cùng với là một Real Madrid cũng vậy, thì đây là sẽ là cái trận chung kết chờ đợi cho tất cả những người hâm mộ.
Xin cảm ơn chuyên gia Trần Văn Mui. Ở một bối cảnh khác, Cúp Europa League hay còn gọi là Cúp C3, không khí phấn chấn hiếm có thổi qua làng bóng đá Ligue 1 khi câu lạc bộ Olympique de Marseille vào chung kết sau một trận cầu hồi hộp đến phút chót, phải đợi đến phút thứ 116 của trận đấu OM mới có được bàn thắng quý giá của Ronaldo để vượt lên câu lạc bộ áo Salzburg. Mặc dù thất bại 1-2 trên sân khách do có chiến thắng 2-0 ở lượt đi, các cầu thủ OM đã giành chiếc vé vào chung kết ngày 16 tháng 5 tới trên sân Lyon của Pháp. Như vậy là phải đợi 13 năm câu lạc bộ có đông cổ động viên nhất nước Pháp này mới có được trận chung kết ở đấu trường châu Âu. Đối thủ của Marseille là Atletico Madrid, đội bóng cùng đêm mùng 3 tháng 5 đã loại đại diện bóng đá Anh Arsenal bằng tỷ số 1-0. Chương trình thể thao của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.
Vừa rồi là tạp chí thể thao về chủ đề thắng lợi của đội Real Madrid trong giải bóng đá Cúp C1 châu Âu. Khép lại chương trình hôm nay là một tạp chí âm nhạc của Tuấn Thảo với đề tài tưởng niệm ca sĩ Rose Logan, Nụ Hồng Chưa Phai. Tạp chí phát lần đầu tiên vào ngày hôm qua. Mời quý vị lắng nghe.
Đối với những ai yêu chuộng nhạc Pháp, Rose Lawrence là một trong những dòng ca tiêu biểu nhất thập niên 1980, thời kỳ huy hoàng của dòng nhạc New Wave. Trong tuần này, Rose Lawrence từ giã qua đời vào năm 65 tuổi, sau một thời gian dài chống chọi với bệnh ung thư phổi. Sinh trưởng tại Paris trong một gia đình người Ba Lan di cư sang Pháp, Rose Lawrence thừa hưởng năng khiếu âm nhạc của gia đình. Thời còn ở thủ đô Ba Lan, ông nội của cô từng là nhạc sĩ Dương Cầm và Vĩ Cầm, chuyên sáng tác nhạc nền cho các bộ phim. Năm 2008, cô bé đã đoạt giải nhất nhân một cuộc thi hát địa phương dành cho thiếu nhi. Sau khi đỗ bằng tú tài, Jos Laurence ghi tên vào trường đại học ngoại ngữ, khoa tiếng Nga, nhưng chỉ một năm sau đó cô đã bỏ học để theo đuổi nghề sân khấu. Trong nhiều năm liền, cô đi hát, rồi ghi âm với nhiều nghệ danh khác nhau, nhưng vẫn gặp thất bại. Mãi tới khi cô hợp tác với tác giả Jean-Pierre Gousseau, thì lúc ấy Jos Laurence mới bắt đầu gặt hái thành công vào năm cô 25 tuổi. Trong giới sản xuất nhạc, tác giả Gousseau nổi tiếng là người đã từng sáng tác nhạc cho Dalida hay Nicole Croisi. Nhờ vào sự dịu dắt của người bạn đời mà sự nghiệp của Jos Laurence cất cánh, thuyết phục được các nhà sản xuất giao cho cô một vai diễn quan trọng trong vở ca nhạc kịch Những Người Khốn Khổ của hai tác giả Bublin và Schoenberg. Jos Laurence chính là người đầu tiên vào năm 1980 ghi âm khúc nhạc chủ đề J'avais rêvé de notre vie, tạm dịch là Giấc mơ đổi đời trong nguyên tác tiếng Pháp. Vài thập niên sau đó, phiên bản tiếng Anh của bài ca này đã giúp cho ca sĩ Susan Boyle nổi danh trên khắp thế giới.
J'avais rêvé d'une autre vie, mais la vie a tué mes rêves. Comme on étouffe les derniers cris d'un animal que l'on achève. Oh, j'avais rêvé d'un cœur si grand que le mien puisse y trouver place. Mais mon premier prince charmant fut l'assassin de mon enfance. J'ai payé de toutes mes larmes la rançon d'un petit bonheur à une société qui désarme. La victime et pas le voleur.
Trên đà thành công của vở ca nhạc kịch Những Người Khốn Khổ, Jos Laurence tiếp tục hợp tác với người bạn đời để trình làng album đầu tiên. Tác giả Gousseau đã muốn thực hiện một album trau chuốt về mặt giai điệu, có chiều sâu về mặt ca từ, bởi vì theo ông, sau khi nổi tiếng như một vở nhạc kịch nghiêm túc, Jos Laurence không nên hát những ca khúc mang tính thương mại. Cho tới cái ngày mà Jos Laurence tình cờ nghe được một khúc nhạc lạ tai với nhịp điệu vô cùng lôi cuốn. Giai điệu này thật ra đã được viết cho một dự án ghi âm khác, nhưng Jos Laurence bằng mọi cách đòi ghi âm bài ca này trên album đầu tay của mình, bất chấp sự phản đối của nhóm sản xuất. Hơn ba thập niên sau ngày ra đời, giai điệu của bài ca vẫn chưa có một vết nhăn và tiếp tục cho ra đời nhiều phiên bản ghi âm lại.
On sortait des Misérables, j'étais censé faire un album sérieux. Et on a fait une maquette où il y avait même pas de texte, hein. Il me dit, eh bien, je t'ai rendue amoureuse, non pas d'un homme, mais d'une terre sauvage. C'est comme ça qu'on a commencé l'histoire de Africa.
Một giai điệu tựa như câu thần chú thôi miên đầy ma lực quyến rũ. Một tiếng gọi mời âm thầm khiến cho người nghe tha hồn phiêu lưu vào vùng đất hoang sơ bí ẩn, để rồi nhớ lại bao nhân duyên tiền kiếp. Khi được phát hành vào năm 1982, nhạc phẩm Africa lập kỷ lục số bán khi chiếm hàng đầu thị trường quốc tế, kể cả các nước nói tiếng Anh, nhờ vào phiên bản Anh ngữ mang tựa đề Voodoo Master. Rốt cuộc, quyết định đầy rủi ro của Jos Laurence là làm nên thành công rực rỡ nhất trong sự nghiệp ca hát của nữ ca sĩ người Pháp.
Africa.
vào bản nhạc Africa, Jose Lorenz trở thành một trong những dòng ca sáng giá nhất những năm 1980, hợp tác với nhiều tác giả ăn khách thời bấy giờ, kể cả Francis Cabrel, Jean-Jacques Goldman, Yves Duteil hay Yves Simon. Jose Lorenz thành công trong vòng 10 năm liên tục cho tới năm 1991, tác giả Gusso lại đột ngột qua đời vì bệnh ung thư. Một khi đã đánh mất tác giả ruột, chuyên sáng tác nhiều bản nhạc ăn khách cho cô trong suốt thời gian hai người chung sống với nhau, thì vầng hào quang của Jose Lorenz bắt đầu bị lu mờ. Tính tổng cộng, cô đã ghi âm 8 album, nhưng ít còn đi hát kể từ giữa thập niên 1990 trở đi. Mãi tới những năm gần đây, khi nhà sản xuất Olivier Kaffer tổ chức các vòng lưu diễn tập hợp các giọng ca vang bóng một thời, thì lúc ấy Jose Lorenz mới xuất hiện trở lại trước công chúng. Album cuối cùng được ghi âm là vào năm 2015, cơ hội để cho giới hâm mộ khám phá lại giọng ca của Jose Lorenz qua những ca khúc trầm buồn sâu lắng hơn so với những gì khán giả thường được nghe ở nơi cô. Một tiếng hát đặc biệt nhờ giọng gió, với một vibrato khá độc đáo, đầy đặn đầu câu, nồng nàn cuối chữ, cũng như những dòng tin nhắn của giới hâm mộ tưởng niệm cô ca sĩ quá cố. Jose Lorenz đã ra đi mãi mãi, nhưng mùi hương của nụ hồng vẫn tồn tại, sau bao năm tháng còn chưa phai.
Chương trình của IHV tiếng Việt dừng ở đây. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Bắc Triều Tiên khẳng định muốn đối thoại về phi hạt nhân hóa không phải vì sức ép của Hoa Kỳ. Pháp lên án phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhắc đến các vụ khủng bố năm 2015 ở Paris để biện minh cho quyền sở hữu súng. Hoa Kỳ phục hồi đệ nhị hạm đội để đối phó với mối đe dọa của Moscow. Tại Nga, biểu tình phản đối trước ngày ông Putin nhậm chức Tổng thống, hơn 1.500 người bị câu lưu. Kính thưa quý vị, trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần bản tin và điểm báo như thường lệ là mục tạp chí Việt Nam với chủ đề Facebook và sự coi nhẹ tính bảo mật của người Việt, tạp chí do Thu Hằng biên soạn. Mời quý vị đón nghe. Toàn ban biên tập RHV xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình.
Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay nghe qua ứng dụng RFI Pure Radio.